là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Yên Bái nhiều giải pháp để xây dựng chỉ số hạnh phúc cho người dân, hướng tới xây dựng tỉnh hạnh phúc. Tiếp đó là phản ánh sức lan tỏa từ chiến dịch giờ trái đất, góp phần hình thành thói quen tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi. Phần cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 21 tháng 3 tại trường chính trị tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trực tiếp giảng dạy lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, đột phá về phát triển hạ tầng cho các cán bộ tham gia đề án số 11 của tỉnh ủy. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã truyền đạt cho các cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng về vị trí vai trò trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, một số kết quả đạt được về đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, khu cụm công nghiệp và phương hướng nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, phát triển hạ tầng là một trong ba đột phá chiến lược của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, trong đó xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại cả về kinh tế và xã hội, ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu, chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số. Các cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng cũng đã được nghe đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn truyền đạt một số nội dung quan trọng trong văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ 19, như định hướng về phát triển hạ tầng, trong đó cần tập trung huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ và kết nối phát triển vùng, liên vùng, phát triển mạnh mẽ hạ tầng xây dựng nông thôn mới theo phương thức nhà nước, doanh nghiệp và người dân cùng làm. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi sâu phân tích về nguyên nhân, những tồn tại hạn chế, đồng thời chỉ ra những cơ hội đan xen thách thức mà bối cảnh quốc tế trong nước đặt ra đối với tỉnh Yên Bái, đồng thời nêu bật những kết quả mà Yên Bái đạt được như kết quả giải ngân luôn nằm trong nhóm khá của cả nước. Năm 2023, quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Kết quả về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, y tế, giáo dục và đào tạo, công nghệ thông tin, báo chí, phát thanh truyền hình. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế yếu kém và nhấn mạnh một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện tốt một trong ba đột phá chiến lược, trong đó tiếp tục huy động lồng ghép tối đa các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế, rà soát ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống giao thông, quan tâm chú trọng đến công tác lập quy hoạch và đặc biệt là nâng cao vai trò của người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương trong lãnh đạo chỉ đạo, quản lý và điều hành gắn với kiểm soát quyền lực nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 3, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Mù Cang Chải từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Từ đầu nhiệm kỳ 2021 đến 2026 đến nay, Hội đồng nhân dân huyện Mù Cang Chải đã tổ chức thành công 10 kỳ họp, ban hành 41 nghị quyết theo thẩm quyền. Hoạt động giám sát có nhiều đổi mới, trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề được nhiều cử tri và nhân dân quan tâm. Trước và sau khi tổ chức kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức 56 hội nghị tiếp xúc cử tri với 5.285 lượt cử tri tham dự, qua đó tiếp nhận 635 ý kiến, kiến nghị của cử tri trong toàn huyện thuộc nhiều lĩnh vực. Đối với việc triển khai đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2026, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Mù Cang Chải đã ban hành kế hoạch và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, chỉ đạo chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, khai thác áp dụng hiệu quả kỳ họp không giấy, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, một số hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân huyện Mù Cang Chải triển khai thực hiện ở một số thời điểm chưa đảm bảo thời gian theo kế hoạch, hoạt động giám sát thường xuyên ở một số nhiệm vụ chưa sâu và chưa sát với tình hình thực tế, một số kiến nghị chưa được giải quyết thỏa đáng theo nguyện vọng của cử tri. Việc phối hợp đôn đốc các cơ quan khắc phục hạn chế sau các cuộc giám sát cũng như giải quyết trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân có việc chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao, kết quả giải quyết một số việc còn chậm so với yêu cầu. Tại buổi làm việc, Hội đồng nhân dân huyện Mù Cang Chải kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường tập huấn, bồi dưỡng trao đổi chuyên môn cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã, rà soát sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ, nghiên cứu xem xét tăng mức chi hỗ trợ cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được sao. Qua kiểm tra giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Mù Cang Chải từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng thời đề nghị Hội đồng Nhân dân huyện cần tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị tài liệu, phục vụ các kỳ họp, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra trước khi ban hành nghị quyết, đổi mới nội dung hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp, xem xét nghiên cứu tổ chức phiên giải trình những vấn đề mà cử tri quan tâm, đảm bảo đúng quy định của luật. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cũng lưu ý thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân huyện cần hoàn thiện các thủ tục hồ sơ, báo cáo đảm bảo đúng quy định của luật, tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên, tạo điều kiện để các đại biểu Hội đồng Nhân dân tham gia giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn Hội đồng Nhân dân các xã hoạt động hiệu quả. Các ý kiến kiến nghị của Hội đồng Nhân dân huyện Mù Cang Chải được đoàn tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Sáng 21 tháng 3 tại trường chính trị tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giảng dạy lớp tập huấn bồi dưỡng cập nhật kiến thức về phát triển nguồn nhân lực và định hướng phát triển ngành du lịch, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái cho cán bộ tham gia đề án 11 của tỉnh ủy. Mở đầu chuyên đề về phát triển nguồn nhân lực, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhấn mạnh định hướng phát triển tỉnh Yên Bái theo triết lý xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong ba khâu đột phá chiến lược của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã truyền đạt phân tích các nội dung cơ bản về nguồn nhân lực, thực trạng nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái hiện nay, định hướng mục tiêu giải pháp cụ thể phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Trong chuyên đề thứ hai về giáo dục và đào tạo, các cán bộ tham gia đề án 11 đã được tìm hiểu về hiện trạng và định hướng phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Trong đó có công tác lãnh đạo chỉ đạo, kết quả đạt được trong những năm qua, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục đào tạo trong thời gian tới. Đối với chuyên đề về phát triển ngành du lịch, các cán bộ đề án 11 được cập nhật kiến thức về hiện trạng và định hướng phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu quan điểm, công tác lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh, kết quả đạt được trong lĩnh vực du lịch Yên Bái những năm qua, cũng như những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Những nội dung, kiến thức tại lớp bồi dưỡng là những vấn đề quan trọng có tính thực tiễn cao, tạo nền tảng cốt lõi để mỗi cán bộ trẻ tham gia đề án 11 được trang bị kiến thức kỹ năng, có cái nhìn tổng quát ở từng lĩnh vực, được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý trong công tác lãnh đạo quản lý khi làm việc tại thực tế cơ quan đơn vị, đồng thời giúp các cán bộ đề án 11 chủ động sáng tạo, vận dụng những kiến thức đã được bồi dưỡng vào các lĩnh vực công tác.
Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức kiểm tra thực tế việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp tiết kiệm điện và tham gia dịch chuyển công suất hưởng ứng sự kiện giờ trái đất năm 2024 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đoàn công tác đã kiểm tra công tác tiết kiệm điện tại Công ty Trách nhiệm hạn một thành viên Đa Trắng Bảo Lai, huyện Bình, Công ty Cổ phần An Tiến Industry, khu công nghiệp phía Nam và Công ty Cổ phần Môi trường Công trình Đô thị Yên Bái. Trong đó tập trung vào kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các biện pháp tổ chức sử dụng năng lượng, công tác lắp đặt, cải tạo, sửa chữa, thay thế thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, công tác tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện trong các doanh nghiệp. Qua kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp đã chấp hành nghiêm túc việc tiết kiệm năng lượng và thực hiện tốt các quy định của luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, xây dựng kế hoạch, giải pháp, mô hình, lộ trình giảm năng lượng tiêu hao, đồng thời đầu tư công nghệ cải tiến dây chuyền sản xuất, duy trì các hệ thống biến tần, tiết giảm các hệ thống đèn chiếu sáng, tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên, điều chỉnh phụ tải, tránh sử dụng các thiết bị công suất cao vào giờ cao điểm. Trong chuyến kiểm tra, đoàn cũng đã lồng ghép tuyên truyền với các doanh nghiệp trong thực hiện chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025, hướng dẫn một số biện pháp tiết kiệm điện trong sản xuất kinh doanh và đề nghị các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng sự kiện tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ để hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2024 sẽ diễn ra vào tối thứ Bảy, ngày 23 tháng 3.
Được khởi công cuối năm 2021, công trình đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 70B, quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái. Sau 3 năm thi công hiện sắp được thông tuyến, dự kiến về đích sớm hơn 1 năm. Tuyến đường mới này không chỉ đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân tỉnh Phú Thọ mà còn cả những người dân Yên Bái nói chung và huyện Trấn Yên nói riêng. Tuyến đường có tổng chiều dài hơn 50 km, điểm đầu thuộc địa phận huyện Tam Nông, đi qua huyện Cầm Khê và Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, đến điểm cuối thuộc địa phận huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là hơn 2.000 tỷ đồng. Khi tuyến đường liên vùng nghìn tỷ được đưa vào khai thác sẽ trở thành tuyến đường xương sống, tạo sự liên kết vùng cho các huyện của tỉnh Phú Thọ, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho cả tỉnh Yên Bái, giúp người dân hai tỉnh đi lại thuận tiện, đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông.
Công ty trách nhiệm hạn một thành viên lâm nghiệp Thác Bà hiện có 5 tổ đội sản xuất và được tỉnh giao cho thuê hơn 800 hectare đất trồng rừng sản xuất ở các xã vùng Đông Hồ Thác Bà, huyện Bình. Trung bình mỗi năm công ty trồng mới được 100 hectare. Năm nay công ty phấn đấu trồng mới 100 hectare và chăm sóc tái sinh 40 hectare. Để chuẩn bị các điều kiện cho trồng rừng, từ nhiều tháng nay công ty đã chỉ đạo các đội sản xuất thu dọn thực bì, quốc hố bón phân lót được hơn 70 hectare, đồng thời chuẩn bị trên 15 vạn cây bạch đàn mô để giao cho các đội trồng. Ông Vương Quốc Đạt, giám đốc công ty trách nhiệm hạn một thành viên lâm nghiệp Thác Bà cho biết.
Lập ra những cái kế hoạch. Thứ nhất là kế hoạch về gieo ươm để chuẩn bị cho trồng rừng. Và chúng tôi phải cung cấp đủ cái vụ xuân này là 15 vạn cây giống và đầy đủ tiêu chuẩn để trồng rừng. Thứ hai nữa là phân bón. Chúng tôi cũng phải chuẩn bị là 50 tấn phân bón để giao cho 5 đơn vị sản xuất và phân bón với chất lượng cao để chúng tôi thâm canh cao. Và cái thứ ba, để trồng rừng tốt thì công ty đã giao cho phòng kế hoạch và phòng đặc biệt là phòng kỹ thuật là các phòng để chỉ đạo các đơn vị về kỹ thuật trồng rừng, kỹ thuật làm đất và để hoàn thành cái kế hoạch thì cái công tác kỹ thuật là phải đi làm tốt thì trồng rừng mới đạt được hiệu quả và để hoàn thành cái kế hoạch và nhiệm vụ trong năm.
Trong ngày đầu ra quân, các tổ đội sản xuất của công ty đã trồng được hàng chục hecta rừng. Vụ xuân năm nay, đội Phúc An được công ty giao kế hoạch trồng mới 15 hecta. Trong ngày đầu ra quân, đội đã thực hiện trồng được gần 2 hecta. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, công ty phấn đấu trồng khoảng 70 hecta rừng, 30 hecta còn lại sẽ trồng vào vụ hè thu. Cùng với đó sẽ tiến hành chăm sóc tốt 400 hecta rừng hiện có và thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng, khai thác và tiêu thụ khoảng 8.000 mét khối gỗ rừng trồng, đảm bảo việc làm và đời sống thu nhập cho công nhân lao động để họ gắn bó với nghề rừng. Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân, với quyết tâm chính trị cao và cách làm rất riêng của mình, tỉnh Yên Bái đã đưa chỉ số hạnh phúc trở thành động lực, nền tảng tinh thần của hệ thống chính trị, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân. Hạnh phúc dù là khái niệm rất trừu tượng, khó có thể lượng hóa, nhưng thực tế đã chứng minh khi người dân hài lòng về cuộc sống, về sự phục vụ của các cấp chính quyền, về môi trường xung quanh thì khi đó hạnh phúc đã hiện hữu. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Nhanh gọn hơn, không phức tạp rườm rà như trước.
Thái độ phục vụ các nhân viên ở đây coi rất là nhiệt tình, chú đáo.
Cô làm rất tốt,
rất hài lòng.
Đó là nhận xét của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại các bộ phận phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh. Xác định cải cách thủ tục hành chính nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp là việc làm thiết thực cụ thể để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo như đơn giản hóa các thủ tục, số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Cùng với đó, xây dựng nhiều mô hình điểm trong giải quyết thủ tục hành chính như mô hình tổ hỗ trợ nhân dân thực hiện thủ tục hành chính của phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, mô hình ngày thứ năm trực tuyến tại bộ phận phục vụ hành chính công thành phố, ra mắt bộ phận phục vụ hành chính công số huyện Văn Yên. Nhờ đó, năm 2023, Yên Bái xếp thứ 9 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước về chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Ông Trần Chí Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì Trung tâm Phục vụ Hành chính công cũng đã lồng ghép vào trong đó là cái việc mà triển khai một số những chức năng hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp trên hệ thống cổng dịch vụ công của tỉnh. Ví dụ như là cái ứng dụng cổng dịch vụ công của tỉnh trên thiết bị thông minh. Đấy, cứ nữa là cái triển khai cái kho dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân để người dân có thể biết được về các tiện ích này.
Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất cho người dân, tỉnh Yên Bái đã huy động mọi nguồn lực, trong đó đã thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia là chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhờ đó, trung bình mỗi năm tỉnh Yên Bái giảm 4% tỷ lệ hộ nghèo, riêng hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải giảm trên 8%. Có được kết quả này, một trong những giải pháp trọng tâm mà tỉnh triển khai là việc áp dụng các chính sách đặc thù, khuyến khích người nghèo phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. tiêu biểu như chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp và thủy sản đã giúp hộ nghèo phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, đặc sản hữu cơ, tham gia phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển vùng rừng trồng nguyên liệu theo hướng bền vững. Riêng năm 2023, tỉnh đã phê duyệt kinh phí thực hiện các chính sách này gần 47 tỷ đồng. Ông Sùng A Mảng, bản Háng Trắng Lừ, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải nói. Được tỉnh và huyện hỗ trợ nguồn vốn rồi, định hướng cho cách làm ăn. Giờ mình làm được rồi, mình cũng sẽ tuyên truyền cho bà con dân bản ở đây cùng phát triển để thoát nghèo. Cùng với hỗ trợ sản xuất tạo sinh kế cho người dân, Yên Bái đã triển khai đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo. Năm 2023, toàn tỉnh đã xây dựng 1.598 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí gần 192 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2024 sẽ hỗ trợ là 1.424 căn nhà cho hộ nghèo và cận nghèo, trong đó Trạm Tấu và Mù Cang Chải hỗ trợ làm nhiều nhất là 386 và 604 nhà. Anh Giàng A Trang, thôn Sáng Pao, xã Sào Hồ, huyện Trạm Tấu nói.
Ngày trước mỗi khi trời mưa to, cả nhà mình lo lắm, chỉ sợ nhà bị đổ hoặc lũ cuốn trôi. Nay được xây dựng căn nhà mới vững chãi, mình vui lắm, cả nhà không còn lo nữa. Cảm ơn Đảng, cảm ơn tỉnh và huyện lắm. Mình sẽ cố gắng để mong thoát nghèo.
Với triết lý phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, tỉnh Yên Bái chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp từ các thôn bản tổ dân phố, trong từng đường làng, ngõ phố, trong mỗi gia đình, đến cơ quan đơn vị, doanh nghiệp. Tăng cường bảo vệ rừng, cây xanh. Trên khắp các thôn xóm, bản làng, người dân đã tham gia bảo vệ môi trường bằng nhiều cách làm phù hợp với thực tế, như xây dựng tuyến đường hoa, phân loại thu gom rác thải tại nguồn, phát triển kinh tế tuần hoàn, phát triển nông nghiệp xanh, đã mang lại một diện mạo mới cho tỉnh Yên Bái. Không những thế, tại một số địa phương có thế mạnh về du lịch, còn phát động người dân trồng các cây bản địa để thu hút du khách như Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải. Hiện nay, 88,8% chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị được thu gom xử lý và tỷ lệ này ở nông thôn là trên 33,7%. Năm 2024, thành phố Yên Bái là địa phương đầu tiên của tỉnh triển khai việc phân loại rác thải tại nguồn đối với 100% tuyến đường, ngõ và nơi công cộng để hình thành lối sống xanh, bền vững. Bà Nguyễn Thị Mai Lan, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên cho biết.
Cái đường này rất đẹp, rất là sạch. Thành phố Yên Bái của mình là rất là sạch, đẹp mà kiểu yên bình.
Cùng với bộ chỉ tiêu đánh giá chung về chỉ số hạnh phúc của người dân, tỉnh Yên Bái còn nghiên cứu ban hành các bộ chỉ tiêu đo lường chỉ số hạnh phúc của cộng đồng và các tổ chức như trường học hạnh phúc, khu dân cư hạnh phúc, thôn bản tổ dân phố hạnh phúc, xã phường thị trấn hạnh phúc, qua đó góp phần xây dựng một xã hội hạnh phúc, hướng tới xây dựng tỉnh hạnh phúc. Tới nay, kết quả khảo sát chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2023 đạt 65,62%, tăng so với đầu nhiệm kỳ. Yên Bái đang trên hành trình phát triển, trong đó mọi việc làm đều hướng đến vì hạnh phúc của nhân dân. Với quyết tâm cao độ cùng sự chung sức đồng lòng của người dân, tỉnh Yên Bái sẽ phát triển theo đúng định hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, theo đúng nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, chiến dịch Giờ Trái Đất được tỉnh Yên Bái tổ chức hàng năm đã thu hút càng nhiều người dân, doanh nghiệp tham gia. Sự kiện tắt đèn trong một giờ đồng hồ để hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm nay sẽ diễn ra từ 20:30 tới 21:30 thứ Bảy ngày 23 tháng 3 với thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen. Để hưởng ứng chiến dịch, các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tích cực tuyên truyền để cộng đồng cùng tham gia hưởng ứng chiến dịch và hình thành thói quen tiết kiệm điện mọi lúc, mọi nơi.
Ngay từ những ngày đầu tháng 3, cán bộ của Điện lực Trấn Yên đã có mặt tại các khu vực đông dân cư, công sở gia đình để tuyên truyền về sự kiện tắt đèn trong 1 giờ hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất. Đồng thời tư vấn hỗ trợ khuyến khích các khách hàng áp dụng các giải pháp sáng tạo hiệu quả cao trong sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Bà Nguyễn Kim Dung, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Được sự tuyên truyền của bên ngành điện thì gia đình tôi là rất là tiết kiệm, dùng rất ý thức trong các việc sử dụng điện, ví dụ ra đóng và mở, lúc nào cần sử dụng thì tôi sử dụng, và nhà tôi thì cũng dùng đến cái năng lượng mặt trời để tiết kiệm điện.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên nhiều năm qua chiến dịch Giờ Trái Đất đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân trên địa bàn huyện Trấn Yên. Không chỉ tiết kiệm điện bảo vệ môi trường trong một giờ đồng hồ, đến nay người dân doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã tiết kiệm điện tất cả các ngày trong năm và trở thành thói quen về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Bà Nguyễn Thị Lý, xã Y Can, huyện Trấn Yên hào hứng nói.
Tôi sẽ thực hành ý này để tuyên truyền cho bà con hiểu rõ là mình sẽ tiết kiệm điện trong một giờ để tiết kiệm để cho nó có cái kinh tế trong gia đình mình cũng được cái tiết kiệm của mỗi kinh phí của mỗi gia đình nhỏ của gia đình mình để cho nó được tốt hơn.
Ông Nguyễn Trọng Tuyến, Phó Giám đốc Điện lực Trấn Yên cho biết.
Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất thì Điện lực Trấn Yên hàng năm thì vẫn tổ chức các cái chương trình tiết kiệm điện đến các khách hàng sử dụng điện. Thì trong năm 2023 thì Điện lực Trấn Yên cũng đã tiết kiệm được 1.250 kWh trong một giờ hưởng ứng chiến dịch. Đến năm 2024 này, ngay từ đầu năm thì chúng tôi cũng đã thực hiện tuyên truyền bằng nhiều cái hình thức đa dạng và phong phú nhằm gửi đến người dân cũng như khách hàng những cái thông điệp tiết kiệm điện nhằm nâng cao cái nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng điện tiết kiệm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Là đơn vị chủ lực vận động thu hút sự tham gia của mọi người dân, Công ty Điện lực Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Treo trên 100 băng rôn khẩu hiệu tại trụ sở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các điểm giao dịch khách hàng, các trục đường, tuyến phố. Phát hơn 25.000 tờ rơi với nội dung liên quan đến giờ trái đất và tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả đến tay khách hàng. Qua đó đã góp phần lan tỏa ý nghĩa của chiến dịch cũng như ý thức tiết kiệm điện về lâu dài của người dân. Hàng năm, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Yên Bái đều hạn chế tối đa các đèn chiếu sáng đô thị và tắt các đèn trang trí trên các tuyến đường và thời gian diễn ra sự kiện. Chiến dịch giờ trái đất năm nay, đơn vị cũng sẽ thực hiện tắt 8.680 bóng đèn chiếu sáng và hệ thống điện trang trí trên các tuyến phố. Bà Lê Thị Mai Hoa, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Yên Bái cho biết.
Đã thực hiện văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh về cái việc hạn chế tối đa cái việc bật đèn điện chiếu sáng để hưởng ứng giờ trái đất. Thì về phía Công ty Cổ phần và Môi trường Công trình và Đô thị Yên Bái cũng đã có một cái phương án đối với đội điện chiếu sáng là đối với các cái đèn LED, đèn trang trí thì phải tháo từ bởi vì là nó nối liền với lại cái điện chiếu sáng cho nên sẽ phải cho tắt từ ban ngày là mình đã phải tháo ra và đến cái giờ mà 20:30 và đến 21:30 thì sẽ hạn chế tối đa là đến 70%, chỉ để lại 30% cái đèn điện chiếu sáng để phòng ở các cái điểm nút giao thông và những cái nơi mà hay mình gọi là để đảm bảo an toàn giao thông nữa.
Từ hành động cụ thể của mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình đến cộng đồng đều có thể thấy, tiết kiệm năng lượng giờ đây đã trở thành thói quen thiết thực của người dân trên địa bàn tỉnh. Sau mỗi năm phát động chiến dịch, số doanh nghiệp và người dân tham gia tắt thiết bị điện vào khung giờ chiến dịch tăng lên. Vì thế, số điện tiết kiệm cũng tăng hàng năm. Cụ thể, năm 2021 tiết kiệm được trên 23.700 kWh. Năm 2022 và 2023, sản lượng điện tiết kiệm được lần lượt là trên 25.000 kWh điện và 29.000 kWh điện. Năm nay, sự kiện giờ trái đất diễn ra vào lúc 20:30 đến 21:30 ngày 23 tháng 3 với thông điệp Tiết kiệm điện thành thói quen do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức và cũng là chủ đề của chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025. Thông điệp gửi đến cộng đồng không chỉ là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường chỉ trong một giờ đồng hồ, mà xây dựng một lối sống có ý thức, có trách nhiệm, hình thành nên thói quen thường xuyên để 365 ngày trong năm đều là giờ trái đất vì một tương lai xanh, bền vững.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Các sản phẩm được đầu tư, thương hiệu đều mang lại hiệu quả, được thị trường chấp nhận và giá bán tăng. Do đó, nhiều sản phẩm đã chú trọng xây dựng thương hiệu, bước đầu tìm được chỗ đứng trên thị trường và hệ thống bán lẻ. Chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Yên Bái quan tâm xây dựng thương hiệu sản phẩm.
Chuyên kinh doanh các sản phẩm dược liệu chăm sóc khỏe, Công ty Cổ phần Nam Dược Đại Phú An, huyện Đốn Yên luôn chú trọng đến việc xây dựng thương hiệu. Bà Đỗ Thị Đoan Phượng, Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Dược Đại Phú An, huyện Văn Yên cho biết, việc xây dựng thương hiệu có ý nghĩa rất quan trọng trong mục tiêu tăng giá trị cho sản phẩm, doanh thu cho doanh nghiệp. Do đó, chúng tôi đầu tư bài bản về bao bì, nhãn mác, tên thương hiệu, logo nhận diện, quét mã QR code và kiểm tra tem chống hàng giả, cũng như các giấy tờ thủ tục để bảo hộ thương hiệu cho các sản phẩm của công ty. Sản phẩm tinh dầu Đại Phú An của công ty được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng. Bà Trần Thị Diệp ở Long Biên, Hà Nội cho biết, cách đây 10 năm, tôi được con cháu mua tinh dầu Đại Phú An. Do tôi hay bị ho, nhức đầu, đau nhức cơ thể. Sử dụng thử tôi thấy dần thẩm thấu sâu, dễ chịu, giúp ngủ ngon, xoa bóp giảm đau tốt. Từ đó bản thân tôi đã tin dùng sản phẩm tinh dầu thực vật Đại Phú An, đến nay và cũng giới thiệu sản phẩm tốt cho nhiều người. Toàn tỉnh hiện có gần 3.200 doanh nghiệp và 700 hợp tác xã đang hoạt động. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, mỗi doanh nghiệp sẽ có chiến lược khác nhau để xây dựng thương hiệu, tạo dựng hình ảnh với khách hàng. Hết năm 2023, toàn tỉnh có 47 sản phẩm đặc sản chủ lực của tỉnh được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ. Trong đó có 10 chỉ dẫn địa lý, 20 nhãn hiệu chứng nhận, 17 nhãn hiệu tập thể. Thời gian qua, các hoạt động hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm đẩy mạnh. Riêng năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai thực hiện 15 dự án khoa học, với 10 dự án chuyển tiếp từ năm 2022 và 5 dự án thực hiện mới năm 2023. Kinh phí thực hiện năm 2023 là 2,455 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ. Trong đó có 10 trên 15 dự án về xác lập quyền sở hữu trí tuệ, còn lại là về quản lý và phát triển tài sản trí tuệ. Các sản phẩm được đầu tư thương hiệu đều mang lại hiệu quả cao, được thị trường chấp nhận và giá bán tăng. Nhiều sản phẩm đã tìm được chỗ đứng trên thị trường. Để hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã, làng nghề cũng như các chủ hộ sản xuất xây dựng thương hiệu, thời gian qua tỉnh đã có nhiều chính sách như cung cấp thông tin, kiến thức về xây dựng và phát triển thương hiệu, tuyên truyền đào tạo về xây dựng và phát triển thương hiệu, tư vấn thiết kế, tra cứu và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại thị trường trong và ngoài nước, tư vấn xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu, quảng cáo miễn phí các sản phẩm trên website của Sở Công Thương. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng vẫn xuất khẩu theo tiểu ngạch, phần lớn thông qua các doanh nghiệp khác, cơ sở sản xuất vẫn duy trì cung cách sản xuất kinh doanh theo kiểu ăn xổi mà chưa tính đến chiến lược kinh doanh bài bản, dài hơi. Không ít chủ thể chưa quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của mình. Thương hiệu là yếu tố quan trọng góp phần duy trì, mở rộng, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao văn minh trong thương mại và tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp hợp tác xã có thương hiệu tốt, tạo được dấu ấn trong lòng người tiêu dùng, hiệu quả kinh doanh càng cao, thúc đẩy hoạt động sản xuất bền vững. Thời gian tới, Sở Công Thương sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp trong suốt quá trình đầu tư sản xuất và phân phối hàng hóa, trong đó chú trọng các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, quảng bá phát triển thương hiệu, kết nối giao thương, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, việc xây dựng thương hiệu đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có những chiến lược đầu tư bài bản, phù hợp với đặc thù của sản phẩm hàng hóa, quy mô hoạt động và quy định pháp luật hiện hành.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và thánh mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn Hữu Thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.